Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Đầu tiên xin thưa với chư vị trở lại niệm Phật đường này, thấy thích vô cùng, tưởng là mình hết việc. Đầu tiên xin báo cáo sơ chư vị là cái chương trình qua Âu Châu kỳ này cũng tốt, và mình qua đó mình xin là thôi chư vị ở đâu làm đó, nhưng mà người ta cũng nêu vấn đề là năm sau là để thập chu niên kỷ niệm 10 năm, cho nên người ta cũng yêu cầu là thôi ráng cố gắng làm cho nó trọn 10 năm. Thành ra là hy vọng là năm tới người ta nói làm hoành tráng lắm mà không biết như thế nào, tôi dám cũng ráng dự cho một mùa nữa rồi sau đó sẽ giao lại phần hành ở mỗi nơi mỗi lo. Mong chư vị người nào mà muốn đi Âu Châu chơi chuẩn bị ngay bây giờ đi, chứ không đi kỳ này chưa chắc hay có kỳ thứ hai nữa. Và cũng xin thưa là kỳ này thì hình như là người mới tới rất là đông, và cũng có nêu ra một số cái vấn đề của người mới tu. Nói chung là những người mới thường thường là sợ chết, sợ bệnh, họ bị vướng vào những cái nạn này, với nhất là những cái ma nạn. Tức là có những người tu hành mà không chịu giữ cái tâm khiêm cung, cũng vướng phải cái chuyện mà được Phật gia trì, được Bồ Tát ủng hộ, thường xuyên được thấy chư Thiên Long hộ pháp, thấy Bồ Tát cũng giống như những kỳ trước. Đó là những cái trường hợp mà mình thấy thường xuyên xảy ra. Thì mong cho vị cố gắng giữ cái tâm hạnh khiêm cung, cho nó bớt đi, đừng có suy nghĩ nhiều quá. Mà nó sinh ra những chuyện đó rồi đến lúc nặng quá nhiều cái giấy cũng sự là không phải là dễ. Một cái điểm nữa là trong cái khoảng thời gian 20 mấy ngày đó, thì khi mà ra qua ngoài đó thì hầu hết ở đó là người Bắc nhiều. Và người Bắc thì người ta liên lạc những cái ban hộ điểm người Bắc, rồi người ta cứ thợ khóa tu xong thì bắt đầu vô trong cái phía sau đó, cứ mở Facebook lên mà coi. Thì có 3 cái đạo tràng, người ta thi phiên nhau là gửi lên những cái tin tức mà gọi là tin tức phản sanh. Hay lắm. Mà tính ra trong vòng mà từ 21 ngày đó thì tính được 10 người. 10 người ra đi đẹp lắm, mà chỉ có 3 cái nhóm hộ điểm thôi. Cho nên mình thấy rõ ràng là nhờ cái phương pháp hộ niệm mà ở Việt Nam mình thực sự đã đưa đến tình trạng là ngày ngày có người vãng sanh. Đúng là cái đại cứu tinh thực sự. Thời này tâm tánh yếu mà không đương vào cái pháp này coi chừng, sau cùng không cẳng không chừng. Mà để sau cùng mới nghĩ tới thì sợ rằng là cũng quá buồn, không kịp giải nạn. Thôi bây giờ xin trở lại tọa đàm tiếp để mà giảng trên hết cuốn sách này. Xin chư vị mở trang 167, vấn đề thứ 8. Y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan. Vấn đề này tổng quát là như thế này. Là người y theo kinh điển của Phật mà tu, mà trì, mà giảng nghĩa thì coi chừng oan cho 3 đời chư Phật. Nếu mà chư vị có cái dịp mà đi với do một chuyến thì chư vị sẽ thấy cái hiện tượng này. Tức là những người thực sự là phàm phu, nhưng mà họ lại có những cái mơ cầu lớn quá, không có hợp căn cơ, không có gì cả. Họ chộp lấy những kinh, những pháp mà Phật thường giảng cho hàng thượng căn thượng cơ mà tu trì. Nói chung ra là những cái lý đạo thì cao quá, nhưng mà vì thực hành không được, cho nên đưa đến cái tình trạng là tâm bị rối như tơ vò. Và từ những chỗ đó họ cứ thấy những cái cảnh giới này, cảnh giới nọ, rồi tự chứng là chứng đắc này, chứng đắc nọ. Có người như trong cái thời gian đi Âu Châu vừa rồi, có những người ta có cái năng lực là thấy được cái nghiệp chướng của người này nặng hay nhẹ. Đời trước người ta làm cái gì, đời sau người ta làm cái gì, người ta thấy như vậy. Nhưng mà suy cho cùng ra đến sau cùng rồi thì xin thưa thật với chị mà mình nói chuyện người đó cũng không dám nói nữa. Nặng nề quá. Cũng là liên quan tới cái chỗ mà y kinh giảng nghĩa đó. Tức là cứ tự động rồi thường thường nghe pháp, nghe kinh, tìm những pháp cao quá. Tưởng như vậy là hay, nhưng mà sau cùng rồi nó đưa tới tình trạng thực sự là mình muốn giải quyết cho họ mà giải quyết cũng được. Tại vì chưa chắc họ đã nghe. Mà mình cũng có giờ đâu mà để giải quyết từng người. Đấy là thực sự. Cho nên thành ra là khi nào đi cũng gặp. Đi Mỹ cũng gặp, đi Canada cũng gặp, đi Âu Châu cũng gặp luôn. Đó nó liên quan tới vấn đề là gọi là y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan. Câu A. Câu này có nghĩa là giảng kinh thuyết đạo mà theo đúng kinh điển của Phật thì oan cho ba đời chư Phật. Định nghĩa như vậy đúng hay sai như vậy? Làm tình. Định nghĩa như vậy là sai chứ không đúng. Theo đúng kinh của Phật giảng dạy là đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà sai có nghĩa cái khác, cũng giống như những người mà bị cái nạn trong cái thời gian qua, là họ đã lượng định cái tâm căn của họ sai, mà họ không chịu y vào những cái kinh hợp với trình độ của mình, thành ra đi cái chỗ vọng tưởng. Từ cái chỗ vọng tưởng như vậy mà nó sinh ra là ngày ngày đêm đêm thấy cảnh giới này, thấy cảnh giới nọ. Tự nhiên xưng là tôi biết được là cái nghiệp chứng của người nào, khi tôi gặp được tôi biết là nghiệp chứng người đó nặng hay nhẹ, rồi căn cơ người đó như thế nào. Cứ nghĩ như vậy, đó là do khởi sự ra là tu hành không biết trạch pháp, thành ra mới bị như vậy. Chứ không bao giờ nói là y kinh của Phật giảng nghĩa mà làm oan cho chư Phật được, cho nên định nghĩa như vậy là sai. Câu B. Giảng kinh mà chỉ dựa vào lý đạo, không để ý đến căn tánh của đại chúng, làm cho đại chúng hoang mang, mơ hồ, rối loạn, nên oan cho ba đời chư Phật, đúng chứ vậy?
Đúng.
Đây, câu này là thực sự đúng rồi, phải không? Rõ rệt phải không này? Thuyết kinh giảng đạo cũng vậy. Ví dụ như ông này cứ đi đâu nói pháp hộ niệm, có nhiều người chê lắm. Chê sao chê không biết. Nhưng mà em cứ vẫn một mực mà nói. Tại vì sao? Tại vì do em thấy hàng ngày những người ở Việt Nam người ta áp dụng phương thức hộ niệm, rõ ràng người ta cứu người trước mắt. Trong khi đó tới có những người kia thì nói là cần phải nhất tâm bất loạn, cần những cái này cần nọ, mà cả một cái hành trình dài vằng vặc ở đó không thấy một người nào ra đi để lại những hiện tượng tốt. Thành ra là họ đã ứng dụng hình như là đúng kinh Phật, nhưng mà không đúng với trình độ của người nghe. Và đến sau cùng rồi nhiều khi chính mình ra đi cũng không biết là mình sẽ nương dựa vào ai đây. Và những cái mà mình cho là hay, cho là đẹp đó, không biết là khi nằm xuống rồi có ứng dụng được hay không. Vô tình những cái người sở y kinh mà không y căn đưa đến là chư Phật phải hàm oan là như vậy. Trong khi những người ở Việt Nam mà có một cái người mà trong hai tuần qua người ta không lên được đường Zoom thì bây giờ mới phát hiện ra là tại họ bận hộ niệm. Và sau cùng rồi thì họ trước khi ra về thì họ báo cáo là tại vì hai tuần qua chúng tôi lên Zoom muốn được là tại vì tôi đang hộ niệm. Và trong 10 ngày đó một đạo tràng thôi, một cái ban hộ niệm ta được 3 người ra đi bất khả tư nghị. Chứ vị thấy không? Một cái hiện tượng trước mắt. Câu C. Ngài Ấn Quang nói rằng thuyết kinh giảng đạo mà không hợp với căn tánh của đại chúng thì không lợi ích gì, mà còn khiến họ thêm vọng tưởng. Đây chính là ý nghĩa của câu y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan, đúng không chư vị?
Đúng, đúng.
Lời của tổ nói làm sao cũng đúng được. Chư tổ trước đang thường khuyên như vậy. Tu hành còn phải cụ thể, còn phải xác định rõ ràng cái căn tánh của mình, nếu không thì đi vào cái chỗ gọi là vọng tưởng mà không biết. Vọng tưởng không biết thì vọng cảnh hiện ra cũng không biết luôn. có nhiều người đã tự động khẳng định là tôi không còn quy y với ông thầy nào hết, mà tôi quy y thẳng tới Phật luôn. Đấy, kỳ này có những gặp những tượng thầy như vậy, tôi quy y thẳng tới Phật luôn. Mà không những tôi quy y với Phật mà tôi quy y tới 2-3 Phật nữa, Bồ Tát Tấu Tùng quy y luôn. Chư vị thấy không? Đó là vọng tưởng. Mong chư vị nhớ là đó là vọng tưởng. Chúng ta là phàm phu, nghiệp chướng nặng, oán thân trái chủ nhiều. Chỉ cần một tâm địa không có khiêm nhường, thượng mạng lên tướng là mình mong một cái, thì thường thường oán gia trái chủ nó kìm thắng luôn. Mà không hay, mà những người đó lại là tu riêng một mình nữa. Rồi đến lúc mà tới đạo tràng rồi, cái đạo tràng người ta cũng chịu thua luôn. Chính vì thế mà khi tới một cái đạo tràng nào thì một người nghe là cũng dễ thương lắm, tới nói thế này nè: anh nghĩ có A-di-đà Phật không? A-di-đà Phật có thật không? Ủa rất kỳ vậy. Mà người đó cứ thấy hình như là suốt cả những ngày nó toàn là những trình độ của Đại Bồ Tát không. Đến nỗi mà vị trụ trì tại cái chùa đó cũng nói: thôi quý vị đây nói cao quá, tôi cũng không dám bàn luận nữa. Chứ vị thấy không? Và cái tình trạng này đưa đến là không còn cách nào mà có thể bàn luận được. Tại vì mình bàn ra một câu thì người đó bàn tới 10 câu lận. Mà lúc nào cũng tự khoe ra những cái toàn là những cái tuyệt chiêu không à. Đến nỗi mà làm cho cả đạo tràng cũng người hãy luyến chuyển về cái lý luận của người đó. Mà chính các vị sư trong đó cũng nghe: thôi quý vị này cao quá, tôi chịu không nổi. Đó là do nghe kinh, nghe pháp không đúng trình độ, nó vượt qua cái tầm kiểm soát của mình. Và sẵn cái đà không chịu khiêm nhường, cái tướng mình ngon, nó đưa cái chỗ là vọng cảnh ứng hiện hồi nào không may. Thành ra chư vị thấy đâu đâu cũng có những hiện tượng này. Tất cả đều nói chung là theo như giờ em thấy là 99% những trường hợp bị như vậy, nó rơi vào tình trạng là thiếu tâm khiêm nhường mà sinh ra như vậy. Mong chư vị phải chú ý cho, đừng nên sơ suất, để cho cái đường tu chúng ta nó vững vàng một chút. Chứ không thì xin thưa chư vị, chặt lắm đấy. Câu D: có kinh Phật giảng chàng Bồ Tát tu hành, ta đem giảng dạy cho các bà cụ quê mùa tu tập, là oan cho ba đời chư Phật, đúng không chư vị?
Đúng.
Thực sự là như vậy. Chúng ta đây chưa phải là ông cụ, bà cụ. Nhưng mà ông cụ, bà cụ này xin chư vị hiểu cái nghĩa rộng một chút. Hàng phàm phu phải tự nhận mình là ông cụ, bà cụ già nua đi cho rồi. Thật sự. Mình rõ rệt là mình không hiểu được. Rõ mà mình cứ cho mình yếu. Căn cơ mình yếu, mình cho mình là thượng căn. Đó là bà già, ăn đầu mà lại muốn nghe những cái pháp nhiệm màu. Mà pháp nhiệm màu đó chính là Phật giảng chàng Bồ Tát tu trì. Nếu chúng ta đem giảng cho hàng phạm phu thì vô tình làm cho họ vọng tưởng, đi đến chỗ sai lầm. Và đến lúc cuối cùng rồi thì những cái này nó không ứng dụng gì được cả. Chính vì thế mà dâm thấy cái phạm phu như cỡ dâm này thấy giảng cái phương pháp hộ niệm hay hơn, cụ thể hơn. Và may mắn là trong cái cơ duyên này cứu được chừng vài chục người, vài trăm người thì mình cũng đã an ủi rồi. Mà xin thưa thật với chư vị cứ nghĩ coi, ba cái ban hộ niệm trong vòng cỡ 20 ngày mà đã đưa đến thành tích 10 người ra đi thần tướng đẹp vô cùng, thổ tướng vô cùng tuyệt vời, thì mình tưởng tượng biết bao nhiêu ban hộ niệm như vậy ở Việt Nam hàng ngày người ta thay phiên nhau hộ niệm biết bao nhiêu người. Đúng là cái gọi là cái thành tựu tuyệt vời. Đây là một cái mà chúng ta nên chú ý, cố gắng để mà đi cho thẳng, để hy vọng là cuối cùng chúng ta cũng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Thơm cõi hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.